Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích chúng ta học về phần dùng công tu tập thiền. Thì đây là bài cuối trong cái chương dùng công tu tập thiền. Thì đầu tiên là mình học thêm cái phần của bài hôm trước còn lại. Đó là các lưu ý khác. Sau khi hết phần này sẽ đến cái phần là mức hút hiện bày thẳng một đường tu. Đầu tiên là phần các lưu ý khác trong phần dùng công tu tập thiền. Tất nhiên lưu ý thì nhiều. Mình dùng công nó có phát sinh cái gì, chúng ta khéo điều chỉnh để công phu suôn sẻ, tiến bộ, khế hợp với bản tâm là đúng. Thì ở đây quý thầy nêu ra một vài lưu ý cơ bản để đại chúng có kinh nghiệm. Phần lưu ý này mang tính chất kinh nghiệm thực tiễn trong hạ thủ công phu tu tập. Nó sẽ rất cần thiết khi mà hành giả công phu một cách miên mật, mạnh mẽ. Cho nên hiện nay có khi chúng ta chưa có nhập thất thì mình thấy chưa cần. Nhưng mà khi mà mình nhập thất quyết tu thì những lưu ý này rất là cần. Cho nên mình học qua để trong quá trình công phu mình biết để ngừa trước, đừng có để xảy ra những cái chướng ngại. Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, tức là sư ông chúng ta, Ngài thường nói khi mà Ngài nuôi nhiều tăng ni tu học bình thường thì dễ, ít có lo lắng. Nhưng mà khi cho thiền sinh vào trong môi trường chuyên tu hoặc nhập thất lâu á, thì Ngài rất là lo. Cụ thể là Ngài quan tâm kỹ, như là dạy kỹ để nắm vững phương pháp tu, dặn dò, theo dõi kỹ, hoặc là Ngài dạy ban lãnh đạo các thiền viện. Đích thân thấy thời gian nào hợp thì có những cái thời khoảng thời gian vào thất thâm, hỏi han đàng hoàng. Thì trước khi vào cái lưu ý thứ nhất, chúng ta sẽ hỏi cái phần thảo luận nhóm câu thứ nhất trước. Đó là buổi đầu mới tập ngồi thiền, thấy toàn là buồn ngủ, vọng tưởng, đau chân, nhọc nhằn, thấy nó không có lợi ích gì. Vậy thì ngồi để làm cái gì? Không ngồi thiền nó dễ yên hơn, tốt hơn. Ngồi gì mà đau, mỏi, nhức, mệt, không có lợi ích gì hết. Vậy ngồi để làm gì? Chúng ta thấy thế nào về việc này, về điều này? Và nếu có huynh đệ nào hay ai đó thắc mắc, phàn nàn hoặc là thấy như vậy rồi thôi tâm muốn nghỉ tu, thì chúng ta khuyên cho người này những gì? Thưa đại chúng, với câu hỏi này thì mình có học có tu, chúng ta sẽ trả lời đúng. Nhưng mà câu trả lời đúng nhất sẽ là câu khi đối cơ, mình biết người đó là ai, ngang nào, muốn cái gì, chúng ta trả lời sẽ hợp với căn cơ đó. Thì với cái câu hỏi này, quý thầy đặt ra cho cái người sơ cơ, tức là buổi đầu mới tập ngồi thiền. Như vậy thì mình sẽ khuyên những cái điều thiết thực, gần gũi, đơn giản, ít nhất rồi mình đưa những cái điều cao xa giống như là khích lệ. Còn nếu mà mới vào còn đầu chân mệt quá mà nghe tuyên thuyết những cái điều khó hiểu thì quý vị lại rối và giống như là muốn rút lui. Cho nên cái vấn đề cao xa là khích lệ và vừa và căn cơ, cho nên đặt ra để quý vị có cái tư duy thôi. Còn lại câu trả lời đúng là câu mà khế hợp với người đối diện đang muốn thưa hỏi mình. Thì phần lưu ý ở đây đầu tiên đó là sự tiến bộ. Sự tiến bộ thì trở lại câu thảo luận trên, câu hỏi quý vị vừa nghe qua, vừa thảo luận rằng là buổi đầu mới tập ngồi thiền thấy toàn buồn ngủ, vọng tưởng, nhọc nhằn, đau chân vân vân, không có lợi ích gì. Vậy ngồi để làm gì? Thì có những vị thắc mắc như vậy, chúng ta sẽ góp ý điều gì cho những vị đó biết? Thưa quý vị, những cái người mới tập thiền, mình đưa ra những cái điều đơn giản, dễ hiểu, khích lệ, giống như mình cho ăn đồ ngọt vậy đó. Thì trong quá trình còn vọng động, còn đau chân, còn mỏi mệt mà quý vị cho rằng là còn nhiều thứ khác nữa, vân vân, thì quý vị cứ ngồi đúng pháp, cứ tu đúng pháp. Mà cái quan trọng của thiền là phải đều đặn, không có bỏ thời khóa. Cứ làm như vậy, không có suy nghĩ gì, đừng có nên đem kết quả ra để mà cân đo đong đếm gì hết. Đều đặn như vậy, 6 tháng sau kiểm tra lại thì sẽ cảm nhận thấy rõ có sự tiến bộ tích cực trong tâm mình hơn là trước kia chưa tọa thiền rất nhiều. Quý vị nhớ đây là một cái lời lạc, một giá trị gần thật, đơn giản. Tu chưa tu gì mà ngồi đúng như thế là nó có kết quả thật. Thì buổi đầu ai cũng nhọc nhằn là đúng rồi, nhưng mà nhọc nhằn không quan tâm, cứ dùng công đúng pháp, cứ ngồi đều đặn không có bỏ thời khóa, liên tục miên mật như vậy. 6 tháng sau vẫn còn những nhọc nhằn đó, nhưng mà khi kiểm tra lại trong tâm mình á, thì thấy có những cái sự tiến bộ tích cực rất nhiều so với trước kia chưa thực tập tọa thiền, cho thấy sự tiến bộ của thiền như là không có gì. Có nghĩa là 6 tháng đó vẫn còn đau chân mệt mỏi như là không có gì, thấy không? Nhưng khi kiểm tra lại thì có cảm nhận rõ ràng chứ không phải là không ngờ. Vậy thì vô tướng nhưng mà có hiện hữu, hiện tiền. Cho nên với sự tiến bộ, chúng ta có một cái kết luận: có tu tập dùng công đúng pháp thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ. Nói đến sự tiến bộ để làm gì? Đó là một sự thật để khẳng định có tu đúng pháp tất yếu sẽ tiến bộ, để chúng ta an lòng tu tập, thấy ra chúng ta cả quyết, chúng ta yên lòng mới đành lòng mà tu một cách mạnh mẽ. Để làm gì? Để không tìm các cái tướng tiến bộ sai lầm. Nhiều lúc mình không biết, mình tìm cái tiến bộ của thiền là cái tướng gì đó, mà tướng thì nó không phải là tâm mình, thì thứ bên ngoài. Bên ngoài vừa không phải là tâm chân thật mà vừa dễ khiến cho mình sai lầm nữa. Cho nên mình khẳng định sự tiến bộ. Thứ nhất, sự tiến bộ của thiền là như không có gì, vô tướng, nhưng mà cảm nhận được. Đó là đúng sự tiến bộ của thiền. Thì khẳng định rằng là có tu tập đúng pháp thì chắc chắn sẽ có sự tiến bộ. Và tiến bộ là như thế. Biết vậy an lòng, không tìm các cái tướng tiến bộ khác tâm. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai là không phải do trải qua hết các bước từ thấp đến cao mà được ngộ. Nghĩa là sao? Không phải rằng là chúng ta đi hết các bước từ sổ tức, tùy tức, tri vọng đến biết là chân tâm rồi sẽ được ngộ. Không phải như thế. Cụ thể, khi còn mê, nếu mà không có tu thì vô minh, vọng tập chi phối, chúng ta khổ. Mà nếu tu thì vẫn còn trong tào tá, không dính dáng gì từ tánh này. Hơn nữa, khi ngộ thì chúng ta sẽ hay ra việc tu nó không có dính dáng gì sức sống này. Nhưng mà nếu không tu thì lại chìm trong vô minh, vọng tập, không thể ngộ. Nghịch lý vậy làm sao? Tu cũng không được mà không tu cũng không xong. Mình tu bất mệt vậy đó, mà tới khi ngộ xong mình thấy Cái chuyện quá trình tu đó nó không dính dáng cái sức sống này. Sức sống này không cần phải tu mà nó sẵn rồi. Ngộ ra là thấy rõ vậy đó nè. Mà trước khi chưa ngộ không có tu thì nó nằm trong vòng tập phàm phu vô minh đó thì không thể ngộ. Tu thì không dính dáng mà không tu thì phàm phu, không ngộ. Vậy phải làm sao? Thì chúng ta nhớ nè. Tâm tánh mình hay là bản chất thật của thiền không phải do tạo tác. Sẵn rồi, không phải do làm nên. Cho nên không do làm gì đó để thành, kể cả tu tập còn trong tạo tác. Nhưng mà nó sẵn như vậy mà không có tu thì không ngộ. Giống như khắp chúng ta có không khí sẵn đó, nhưng mà không có quạt thì không có mát, phải không? Phải quạt mới mát. Nhưng mà quạt không phải là mới làm ra không khí nó có rồi. Đó là điều chúng ta phải nắm vững. Cho nên khi còn mê thì phải thực tập tuân từ các bước căn bản ít nhất như thế để hỗ trợ công phu. Bởi vì chúng ta không có thực tập một cách căn bản, chúng ta bị trề ngại, bị chướng ngại, không có tiến đạo được. Thì cứ thực tập như thế, còn mê phải làm như vậy. Thì tuy là giống như không làm gì mà thật ra có đấy, nó có tác dụng đấy. Giống như quạt á, không khí sẵn mà nhờ quạt mới mát đấy. Thì tánh mình vốn sẵn không do tạo tác, nhưng mà không tu thì không thành. Cho nên chúng ta cứ phải tiếp tục công phu một cách căn bản như sư ông dạy. Đến lúc thời tiết nhân duyên chín muồi thì sẽ bừng ngộ bất cứ lúc nào. Nhớ là công phu nó đắc lực thuần thục đủ độ nóng đó đó, gọi là chín muồi đó, thì bất chợt bừng ngộ bất cứ lúc nào, chứ không phải là đợi đi từ từ, từ thấp đến cao rồi sẽ được ngộ. Tức là không phải do tạo tác tính toán hay làm gì đó. Thì nói khác đi, quý vị có thể tính được là bao nhiêu tháng nữa mình ngộ đạo không? Tính được không? Có ai tính được khoảng mấy năm mình ngộ đạo không? Nếu mà tính được á, thì nó nằm trong cái sanh diệt rồi, trong loạn động đâu phải đạo đâu, phải không? Mà bất chừng ngộ á, thì mới đúng với cái thể đạo vốn sẵn, bất chợt nhận ra. Giống như mình mê, mình sực mình thức dậy, giống như mình quên à ra nhớ vậy thôi. Như vậy đâu cần tu đâu, nó sẵn thôi. Nhưng mà không tu thì không ngộ. Như vậy chúng ta nhớ là cái thể đạo sẵn, mình công phu tuần từ thuần thục để không có bị trở ngại ngăn ngại. Nhưng công phu nó chín mùi thì ngộ, chứ không phải chúng ta đi tuần từ 1, 2, 3, 4 bước rồi sẽ ngộ. Nếu nói như vậy tức là chúng ta có sự tính toán trước, mà tính toán trước thì không phải là đạo. Cho nên nói rằng không phải do trải qua hết các bước từ thấp đến cao mà được ngộ, để chúng ta không có chấp vào dụng công là tôi cố tôi làm cái việc này khoảng mấy tháng, pháp kia mấy năm sẽ được ngộ. Không phải như vậy. Không chấp vào lập trình thứ bậc rồi rơi vào tướng, cho rằng khi thực hành qua hết 4 bước cơ bản trên là đến lúc được ngộ. Không phải như thế. Cho nên nhớ cái câu này, chúng ta sẽ dùng công đạt đến vô tướng chứ không có chấp vào tướng và lập trình. Đó lưu ý thứ hai. Thì trong lưu ý thứ hai này, chúng ta thấy có khi thực hành qua 4 bước rồi mà vẫn chưa tỏ ngộ. Nhưng mà khi thời tiết nhân duyên chín muồi thì mới bừng ngộ, không phải do làm hay là do tạo tác gì hết. Đó là cái lưu ý để chúng ta không có nhầm vào các khởi tưởng lập trình của mình. Đó là lưu ý thứ hai. Có bước thứ ba là không phải chờ trải qua hết các bước từ thấp tới cao mới được ngộ. Thì quý vị thấy cái câu số 2 và câu số 3 có gì khác nhau không? Tức là nói như vậy để chúng ta thấy rằng là không phải chờ trải qua hết các bước từ thấp tới cao mới được ngộ, mà khi thời tiết nhân duyên chín muồi thì có thể tỏ ngộ bất cứ lúc nào. Có khi chúng ta đang sổ tức hoặc lao tác mà nhân duyên chín muồi thì vẫn bất ngờ tỏ ngộ. Tức là câu trên á, câu số 2 á, là không phải do trải qua hết các bước từ thấp tới cao mà được ngộ, có nghĩa là không phải chúng ta đi từ sổ tức, tùy tức, tri vọng, biết là chân tâm là được ngộ liền. Tức là không phải lập trình là đi qua hết 4 bước là đến cái bước kế là bước ngộ. Không phải cố định như vậy. Vì cố định như vậy là có tính toán trước, có lường trước. Mà lường trước thì không phải tâm tánh này. Và lưu ý thứ 3 thì không phải chờ trải qua hết các bước từ thấp tới cao mới được ngộ, có nghĩa là đang tu nửa chừng mà nó có thể ngộ bất cứ khi nào. Thì nói vậy để chúng ta yên lòng, không có khởi nghĩ gì hết, để mình quyết chí dùng công. Khi mà đắc lực thuần thục, tâm mình bừng ngộ bất cứ khi nào, chứ không có chế pháp này thấp pháp kia cao, rồi có cái tâm mong ngóng là vượt bậc. Ví dụ như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, nghe tiếng sỏi chạm cây tre thì ngộ nhập. Ngài Huyền Xá Bảo Yến Hót là bàn sau thực tướng. Rồi Thì Già Miễn một hôm ngồi trong thư viện đọc sách, nhưng mà cũng thiền định, đến lúc hạ cuốn sách xuống ngồi yên tĩnh thiền định, thấy có hai ông điều nhỏ nhỏ lấy trái bánh đùa giỡn, mà Thì Già Miễn ngồi coi thì lại là ngộ nhập. Vậy thì mình thấy tu á, thì chúng ta đi các bước căn bản để lưu thông, không ngăn ngại. Nhưng mà đắc lực chín mùi thì có vị đang làm ngồi vườn như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, quăng hồn sọ đi đó, vô tình nó trúng cái tre phát ra tiếng thì ngài ngộ nhập. Vậy trước đó ngài Trí Nhàn, ngài có nghĩ rằng là khi hồn sọ đụng cái tre ngài sẽ ngộ không? Không có tính trước. Rồi ngài Thì Già Miễn, ngài đang ngồi trong thư viện vậy đó, ngài có biết trước là hai cái ông điều nhỏ nhỏ này lấy trái bánh giỡn nhau ngài ngộ không? Đâu có lương trước đâu. Cho nên nhớ rằng là còn mê phải tu, mà tu thì phải chuyên nghiệp, có các bước căn bản để lưu thông không trở ngại. Nhưng không phải đợi quá hết các bước đến bước thứ năm là ngộ, không phải tính toán như thế. Và trong quá trình tu bốn bước đó, chẳng phải chờ tới bước cao mới ngộ, mà có khi đang tu tới cái bước nào đó mà chín mùi thì ngộ. Cũng có khi không phải ngồi tu ngộ, ngồi thiền không ngộ, nhưng mà nhờ cái lực mạnh đó, bước ra ngoài hành đường hay là làm vườn gì đó, thì cái duyên chín mùi từ cái tâm này bừng vỡ. Đó là lưu ý thứ ba. Lưu ý thứ tư là không được chấp cho rằng do tu một pháp nào đó mà được ngộ. Cái lưu ý này mình nghe giống như thường thường, nhưng mà tiếng nửa chừng không tới đâu, mà vì chưa chín mùi, gọi là cái trí tuệ vô lậu, cái trí tuệ chiếu phá sanh tử chưa phát huy, cho nên vẫn bị lầm lạc lệch. Quý vị biết lầm lạc lệch mà dịch qua chữ Nho là gì không? Lệch là nghiêng á. Ví dụ như ánh nắng buổi chiều nó nghiêng một bên gọi là tà dương, mà cái thấy nó bị nghiêng gọi là tà kiến, phải không? Mà tu hành sai lệch gọi là tà gì đó. Tức là nói khác đi, là những vị mà không để ý cái này á, thì cái trí chưa phá sanh tử nó chưa có sáng, là có khi chúng ta bị lệch sai. Mà sai lệch dịch qua chữ Hán á, gọi là tà ha. Tà không phải tà má gì, mà chữ Hán gọi là tà, mà chữ Việt gọi là sai lệch. Thì nghe nhẹ vậy đó, mà cái giá đắt lắm. Ví dụ như ngài Bàn Sơn Bảo Tích, đệ tử Mã Tổ, một hôm làm trí khố ra ngồi chờ mua rau, muốn qua hàng rau hàng đậu hũ thì phải đi qua cái hàng thịt. Thì khi bước ngang qua có cái ông đó, ông mua thịt, ông nói cái người bán á, nó bán cho tôi một miếng thịt thật là ngon. Thì cái ông bán thịt, ông quăng cái dao xuống phanh tay, ông nói thịt tôi miếng nào mà chẳng ngon. Hai người nó có nói lại chuyện mua bán thịt, nhưng mà ngài Bàn Sơn Bảo Tích thì ngài có tỉnh về trình Mã Tổ, Mã Tổ chứng minh. Vậy thì ngài Bàn Sơn Bảo Tích có phải là do tu pháp nghe bán thịt mà được ngộ không? Nếu mà do pháp đó được ngộ thì bây giờ phải có một cái pháp nghe bán thịt được ngộ, thì sẽ có những người ra ngoài hàng thịt đứng nhìn thịt ngày này có ngày kia được ngộ. Có pháp đó không? Vô lý. Như vậy tại sao ngài Bàn Sơn Bảo Tích ngài nhìn cái chuyện bán thịt ngài ngộ? Vì sao? Bởi vì do một quá trình công phu, cho tới khi làm trí khố thì cái công phu nó không mất. Mà đi ngang hàng thịt thì hàng thịt chẳng có là cái cơ duyên cuối cùng, nó gậy cái thì bừng ngộ ra, chứ không phải là do tu pháp bán thịt mà được ngộ. Ngài Linh Vân thấy hoa đào nở được ngộ đào, có phải do tu cái pháp ngắm hoa đào không? Không phải. Cũng vậy, nếu quý vị nào đang đếm sổ tức mà được ngộ, thì có phải do tu sổ tức mà được ngộ không? Nhớ là không nghe. Chính vì có một số vị cho rằng là do tu cái pháp sổ tức này được ngộ, cho nên bị nhầm là sao? Tại cái sổ tức này nó có cái đặc biệt á, là nó dễ đạt được cái định mất thân. Nó lạ lắm. Mình đếm sổ tức mà quý vị nào miếng mật là tự nhiên nó mất bạc à. Nó rất giống với cái chuyện mà cái người ngộ đạo kể ra là y chang. Lời lẽ câu từ diễn tả là giống nhau, nhưng mà cái tâm ngộ nó không có phải. Nó chưa chín, chưa tới. Ví dụ nói lúc đó mất hết trơn à. Đúng rồi, tôi mất hết trơn. Mà con mê không, nó biết, nó tự biết, nó không động à. Đúng rồi, nó có tự biết không động. Diễn tả y bon. Nhưng có điều là trí phá sanh tử chưa phát huy.
Này mà gặp các vị gọi là sáng mắt, các ngài gàng là ra liền. Thì nói tóm lại, khi mà trí chiếu phá sanh tử chưa có phát huy mà đạt được cái định sâu này, quý vị biết cả tháng trời mình đi, mình quầy, mình chạy, mình nhảy, làm vườn, làm ruộng vậy đó, mà nó không có động, đặc biệt lắm, không phiền não, không động sân ngơi, mặt sân trưng, lá lông vậy nè. Nhớ là ai được cái này á, thì phải hỏi quý ngài chỉ cho. Còn nếu chấp ngang đây á, thưa quý vị, chấp ngang đây là vẫn còn có thể rơi vào trong cái đường ma đó, tà kiến đó. Cái thấy sai, tu sống, hành, nói theo lối sai thì rơi vào ma. Cho nên quý vị phải để ý nha. Cái sổ tức không có hại, mà khi đạt được kết quả mà không nghe lời thầy, đó là hại. Thì các cái pháp khác cũng tương tự. Chúng ta nhớ là khi mê là phải tu, mà tu là phải căn bản từng bước như vậy, để không trễ ngại, không trở ngại thì công phu mới tiến. Nhưng mà khi cái công phu đắc lực chín mùi rồi, lặp lại là cái sự tiến bộ của thiền, là không có thấy gì vô tướng, nhưng kiểm tra là thấy có. Như vậy chúng ta cứ làm cái chuyện đó như là máy móc đúng pháp như vậy, tức là hướng thẳng từ tánh, dùng công đúng pháp có bốn bước đó trình tự để thông suốt không trở ngại. Tưởng như là không có tiếng gì, nhưng mà thưa quý vị, trong này tâm từ nó lớn mạnh mà mình không thấy. Quý vị muốn kiểm tra, lâu lâu xem xét lại là thấy mình có tiến bộ tích cực đấy. Thì cái tiếng đó nó ngầm, nó không cho mình thấy cái tướng, nhưng mà nó đang chín mùi trong á, nó giống như nóng dần ở trong á. Khi cái sức giác mạnh lên á, thì gặp cái duyên là nó bừng sáng, chứ không phải do cái gì. Thì nói không phải do cái gì này để quý vị không có chấp vào pháp. Cho nhiều lúc quý vị đang sổ tức, tùy tức, cái được cái gì đó thì chấp cái pháp đó. Lai qua nói không phải thiền thường thừa gì hết á, đếm hơi thở là nó ngộ, là do vì chấp pháp. Đây là nói để chúng ta ngừa không có sanh cái thấy biết sai lầm, chứ không phải là chúng ta có cái ý là xem thường pháp chúng ta đang thực hành, tức là đừng sai lầm. Phần này đã nói rộng trong cái phần lưu ý ở cái bài mà chúng ta học về phương pháp sổ tức đó. Lưu ý thứ năm là không nên vượt bậc. Vượt bậc ở đây là nhiều vì thực tập các cái pháp đầu mình coi như là bị thấp á, cho nên muốn làm nhanh nhanh thời gian ngắn à, để lên pháp cao cho nó có vẻ oai hơn. Nhưng mà trong việc tu tập nó không phải như vậy. Ví dụ cái pháp sổ tức mới đầu vào học, mới đầu vào tu là phải thực tập cái pháp này, thì nhiều vì coi như là thấp, nhưng pháp đâu có thấp cao đâu. Cái tâm mình nó bình đẳng như vậy đó, khi chín mùi nó ngộ bất cứ khi nào, có khi đang sổ tức vẫn có thể ngộ. Nhưng mà trước khi chưa ngộ, cái thân này nó còn thô phù, hơi thở thô phù, tâm còn thô phù. Mình thực hành để cho nó nhuần nhuyễn, nó thuần thục, nó không bị trở ngại công phu. Thì chúng ta phải đi trình từ về thôi, chứ không có cao thấp. Thì chúng ta đặt lại câu hỏi, vì sao phải thực hành cái pháp sổ tức? Vì sao mới vào phải thực hành pháp sổ tức mà không có đi thẳng vào pháp tri vọng liền? Là do vì thân tâm lúc này còn thô phù, chưa thuần thục. Vậy thì cái pháp sổ tức có phải là pháp thấp nhất không? Đặt câu hỏi để mình không có vượt bậc. Nếu mà thấy có cao thấp, đó là chúng ta phân biệt trên pháp, kẹt trên pháp, quên tâm mình. Mà khi đã mê tâm, quên tâm, quên từ tánh rồi, thì có dùng cái pháp gì chúng ta cũng dùng bên ngoài, không thể sáng tánh. Và câu hỏi thứ ba đặt ra là nếu muốn bỏ băng cho nhanh, thì rơi vào sai lầm nào? Tôi bỏ băng được không? Tôi thực hành pháp sổ tức một thời gian ngắn sơ sơ, tôi đi cho nhanh để lên pháp cuối cùng được không? Nếu muốn như thế, tức là chúng ta đã kẹt pháp, quên tâm, thấy có cao thấp cho nên mới là muốn bỏ băng. Nhưng mà hơi thở thân tâm chưa thuần mà vượt bậc, thì thưa quý vị, nó sẽ bị chướng ngại. Mới đầu quý vị đếm sổ tức khoảng 1-2 tháng bỏ qua pháp khác liền, đi về vèo lên 4 bước vậy đó, chưa thấy chướng ngại đâu. Nhưng khoảng 5 năm mấy sau nó mới lòi chướng ngại ra. Thì khi này nào là lói tim, rồi hơi thở bồn chồn, rồi tức ngực, rồi thấy tảng đá đè trên lưng, rồi tu không nổi, rồi người sao mà ngồi thiền thấy nó bình ra, vân vân. Thì những người tới khi bị trở ngại này, cái tấm họ hoảng loạn, rồi làm như là trách cứ vì ngồi thiền mà bị vậy đó. Cái chuyện chạy nhảy hàng ngày vậy đó, mà trễ ngại không nói gì, mà tới khi ngồi thiền bị nghẹn nghẹn, nói thầy bây giờ ngồi thiền bị vậy đó. Thì đầu tiên là tôi nói nếu mà không có tu thiền á, thì nó có bị vậy không? Nó bị hơn nữa. Thì tại sao độ thừa tu thiền bị? Thì hóa ra cái này là bị về thân thôi. Lý do là gì? Không có thực hành sổ tức kỹ, chưa thuần. Giống như mình tập viết á, viết cái chữ chân phương A, B, C, D chưa ngang dọc, hoành ngang, mà sổ dọc này mà không chuẩn á, Thì sau này mình viết thư pháp, nó có ra thư pháp không? Nó ra ông trùng lòng ngòn lời nguèo, đâu ra thư pháp đâu, đâu có nghệ thuật cho đúng đó. Thư pháp là nó không có nét cố định, nhưng mà nó có trực từ của nó, rồi nó sống động lên. Đằng này mình chưa có căn bản, mình viết bậy bạ ra ông trùng bò, đâu ra thư pháp. Thì cũng vậy đó, mình sổ tức chưa có thuần, mà mình đòi lên pháp cao thì nó lại, nó trở thành cái pháp ngăn trệ, là tu không được. Thì khi này quý vị muốn chữa trị cái bệnh mà bị nghẹn, bị tắc này á, cũng phải quay lại đếm sổ tức. Thưa quý vị, là các cái bệnh nghẹn trong người mình mà không có thông á, là phải quay lại đếm sổ tức để chữa trị cho nó thông thì nó hết. Thông là bất thông, nhưng mà khi quay lại lúc này thì nó khó hơn. Cho nên chúng ta không nên chế pháp này thấp, thích pháp kia cao, rồi vượt bậc bỏ băng. Nếu vượt bậc thì sau này sẽ bị các cái chướng ngại, các cái trệ ngại, thì cũng phải quay lại từ đầu để mà chữa trị. Nhưng lúc này mình tu 2-3 năm rồi, quay lại pháp đầu nó ngán lắm. Thứ hai nữa, cái cơ thể này nó không phải là bắt đầu bình thường để mà tu cho suông, mà nó bị ngắn trề, chúng ta chữa trị nó. Cho nên quay lại sổ tức lúc này là chữa trị nó thì nó lại khó khăn hơn. Giống như quý vị thợ may chẳng hạn, đưa vải mới may một cái áo mới, và đưa một cái áo may bị hỏng tháo ra sửa lại, quý vị thích nào? Tháo một cái áo mà gặp áo người tú mình mà tháo cái tràng này hay tháo mấy cái viền cổ này ra, mà đừng có bị hư cái cổ này mà may lại cái áo vật mẹ từ đầu là khóc lắm. Cho nên quý vị nhớ, đừng nên vượt bậc mà phải nên may cái áo mới. Đừng nên may thành cái áo rồi nó bị trục trặc, tháo ra may lại nó vừa hỏng vải, hư áo mà mệt mỏi lắm. Thì tu cũng vậy, phải thực tập từng bước một cách chắc chắn, kỹ lưỡng, đúng pháp, suôn sẻ, thì công phu sẽ được thuần duyên trơn tru, thì mới đắc lực. Đắc lực thì sao? Sẽ có lúc thời tiết những dưới chín mùi thì sao? Tâm này bừng vỡ, chứ không có quan trọng ở chỗ pháp thấp và pháp cao. Tuy nhiên, chúng ta nói như vậy không phải là chúng ta thực hành tùm lum, mà thực hành bốn pháp sư ông đã kinh qua, trải qua kinh nghiệm, sư ông chắc lọc và dạy cho chúng ta. Sư ông đã trải qua như vậy, thành công thành tựu chư vị tôn đức, đại đệ tử sư ông thành tựu được kế là những người vị đi trước mình đã thành tựu rất nhiều. Hôm nay chúng ta tiếp tục kế thừa như thế để được thành tựu. Đó là phần các lưu ý. Lưu ý thứ 6, đó là không nên theo tướng lạ bên ngoài. Đây là điều mà quý vị nào nhập thất thì cũng sẽ được sư phụ mình chỉ bảo. Tức là tu thiền là cốt nhận lại bản tâm chính mình, không phải từ bên ngoài mà được. Phật tổ chỉ dạy từ ngoài vào thì không phải là của báo trong nhà. Cho nên khi nhập thất thì đa số quý ngài trụ trì thường dạy chúng, giống như sư ông đã từng dạy, cái câu đầu tiên phải nhớ, đó là không nên mừng, không nên giận với bất cứ tướng trạng ở bên ngoài. Gặp cái cảnh đặc biệt không mừng, gặp cảnh gì đó bất bình thường chúng ta không có sợ, bởi tất cả từ tâm mình, chữa trị tâm mình, chuyện bên ngoài không dính dáng. Cho nên trong nhà thiền mới có cái câu là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Vì sao vậy? Ví dụ một cái ông võ sư đó, ông dạy đứa con lên tới võ thượng thừa rồi, ông dặn ra đường mà gặp bất trắc thì con phải đến thủ thân phòng thân. Đứa con nó ngoan ngoãn vâng lời chín mùi. Một hôm ông muốn thử kiểm tra đứa con ngang nào, ông núp trong cái bụi rầm ngoài làng xóm vắng trong đêm đen. Đứa con đi về đi ngang, ông nhảy ra chồm một cái, bị đứa con nó ra một cái đòn đau muốn thấu trời. Vậy đứa con có phạm lỗi không? Ông có giận không? Đứa con vô tâm không biết, nó chỉ phòng thủ. Và ông thấy đứa con ra đòn mình bị đau chừng nào thì mừng chừng đó, là con nó giỏi. Thì bây giờ mình là con, còn ông già đó là Phật tổ, là thầy tổ mình. Thì quý vị nhớ là trong cái chuyện Tổ Ba Cung Đa, ngài đang thuyết pháp thì Thiên Ma Ba Tuần nó phá. Mấy con Thiên Ma Ba Tuần này á, nó phá từ thời Đức Phật cho qua mấy đời vị tổ sư. Thì Phật thọ ký là cái con ma này đến thời của ngài Ba Cung Đa thì mới được hàng phục. Bởi vì cái con ma nó có duyên ngài Ba Cung Đa, nó ngài hàng phục được. Còn không có duyên hàng phục nó không có nghe. Tới thời ngài Ba Cung Đa, Tổ Ba Cung Đa đang thuyết pháp thì nó phá. Và ngài hằng phục, sau đó nó quy y, nó nói đền ơn. Thì ngài nói ngài cũng không cần gì. Ngài nói ngươi thời xưa là thấy Phật và Tăng Đoàn thôi thì hiền là ta coi. Con má nói hiền thì được, nhưng mà ngài đừng có lầy lầy con tổn phước. Ngài nói ừ. Thế là nó biến mất xong trong rừng, là Đức Thế Tôn đi trước, 1250 thầy tỳ kheo đi theo sau một cách trang nghiêm. Thì ngài qua cũng đang ngài đành lệ thì nó tan biến. Nó nói thưa ngài, ngài hứa không có lầy, tại sao ngài lầy con? Ngài nói ta đâu lầy ngươi đâu, ta lầy cái uy nghiêm của Thế Tôn và Thánh Tăng. Nghĩa là sao? Con ma này nó đã quy y ngài Ưu Ba Cục Đa. Thì còn nếu nó chưa quy y á, mà mình mà lạy nó thì nó nắm đầu mình luôn chứ nó không sợ đâu. Và có những vị hỏi nữa, thưa thầy, vậy thì con ma Ba Tuần đó được quy y rồi thì tại sao bây giờ nó còn phá? Thưa quý vị, đâu phải một con đâu, nhiều lắm. Vậy thì ma có thể hiện được Phật, mà Đức Phật cho đệ tử Phật thấy Phật trong hình bóng như vậy thì có an tâm không? Không yên lòng. Dễ theo như vậy là nó hiện cái bóng dáng Phật, mình theo nó dần đi, mà nó là ma chứ không phải Phật thật. Còn Phật muốn hóa hiện, thưa quý vị, có hai nguyên lý mình nhớ này. Trong huyền ký Đức Phật á, khi nào ở quả tá bà này không còn chữ Phật và không còn ai biết đến đạo lý thì Phật mới được ra đời, có nguyên tắc. Chứ không phải là còn Phật Pháp ai cũng biết tu vậy mà Phật ra đời đâu, không phải như thế. Và thứ hai, Đức Phật có rất nhiều cái diệu lực, thì trong đó có một diệu lực là có khả năng thị hiện. Chứ không có cái chuyện mà ngài phải hóa hiện theo kiểu hình bóng như vậy đâu. Nhớ vậy đó, ngài không cần làm việc đó. Nếu ngài làm việc đó thì ngài sợ là ma nó hóa hiện đệ tử đó sai lầm sao? Thì đó là nói về công phu rõ ràng đó. Cho nên khi dùng công tu tập, hành giả không theo bất kỳ một tướng là nào bên ngoài. Thì cái câu mà sư ông hay dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói: hiện bất cứ cái tướng gì đó, dù là tướng thù thắng hào quang đi nữa, Phật đi nữa, thì Đức Phật nói: nhược tác thanh giải tức thọ, quần tà bất khởi, thanh tâm tức thiền cảnh giới. Nếu mà mình thấy những cái cảnh đó, mình cho rằng mình chứng thánh rồi á, thì mình bị lệch, bị sai. Tà là nghiêng đó, lệch sai. Mà sai thì vào đường ma, tại vì một ma hai Phật, thẳng vậy là Phật, nghiêng với ma gọi là tà. Bất khởi thanh tâm tức thiền cảnh giới là sao? Là cảnh giới tốt hả? Không phải cảnh giới tốt. Mà khi những cảnh giới đó biến hiện, thưa quý vị, là cái nắm ấm này nó biến hiện. Khi mình tu á, nó có điều vậy nè: nhắm thẳng từ tánh sang tánh là nhắm thẳng gốc, một bực cái gốc lên là xong. Tuy nhiên trong quá trình tu để sáng tánh, và trong quá trình sáng tánh và bạo nhầm từ tánh công phu á, thì trong quá trình đó cái nắm ấm này nó theo thời gian nó ngấm ngầm, nó biến chuyển. Đấy là một sự thật, chúng ta không quan tâm nó. Nếu chúng ta rời từ tánh mà quan tâm về sự biến chuyển của nắm ấm này thì chúng ta sẽ dễ bị những cái tướng hấp dẫn nó dụ dỗ mình, mình rơi vào ma. Hoặc mình điều hòa với nó thì coi chừng nó bị lệch, nó sai, sai với cái sự giác ngộ giải thoát, tức là không thể ngộ tâm. Ngược lại, chúng ta nhắm thẳng tánh, sáng tánh, thì trong quá trình tu để sáng tánh và trong quá trình sáng tánh rồi bảo nhầm, chúng ta chỉ sống bằng từ tánh thôi, ngay gốc thôi, đừng làm gì khác, thì chắc chắn 100% không bao giờ sai. Nhưng song song đó, khi sáng tánh thì nó thuần, mà khi thuần thì nắm ấm này bắt đầu nó chuyển biến, nó chuyển biến nhẹ cho đến nó giống như không còn gì. Thì trong quá trình chuyển biến đó, nó mới có hiện ra các cái tướng là hào quang, là lưu ly. Nhìn các cái cảnh trưng giảng vậy, mà có những Phật tử họ nói rằng là họ thấy sư ông giảng là thấy sư ông đang ở trong cõi Phật đó, lưu ly pha lê sáng ngời, sư ông phát hào quang. Thì họ hỏi, quý thầy nói rằng cái đó do tưởng. Họ nói họ không khởi tưởng, mà họ tự thấy. Thì cái này không phải khởi tưởng, mà là gì? Cái căn thức ngụ ngầm đó nó từ biến thành tướng của tưởng, chứ không phải là thức tượng này nó khởi lên. Là do cái công phu, vì nào công phu nhiều là cái năm âm nó chuyển, cái tự nó thấy vậy hả? Thì đừng có khởi cho là chứng thánh. Nếu khởi chứng thánh thì rơi vào ma, là tà, là sai, là lệch. Còn đừng có khởi thì biết rằng cái quá trình chuyển biến đó là đang tiến bộ, là tốt. Nhưng không trù trước, không chấp vào đó để bị lệch lạc, sai với công phu. Đó là chúng ta qua 6 phần lưu ý, 6 phần lưu ý cơ bản. Còn khi tu thì cái tâm mình nó còn nhiều thứ. Tuy nhiên nhiều thứ nó chỉ là một nắm huyễn, vứt nó đi, đừng quan tâm. Chỉ là sáng cái tâm này thì an toàn, không có bị sai lệch. Còn nếu mà quên cái tâm giác này, quên cái tâm vô tướng này, mà theo những cái hữu tướng thì nó mới có chuyện. Cho nên quý vị khéo điều hòa công phu thì sẽ tiến bộ, không có gì ngại hết. Có phần kế, đó là mất hút hiện bày. Thứ nhất là cái kỹ thuật dùng công một cách cơ bản gọn nhất mà quý vị kinh nghiệm thì sẽ cân chỉnh được, và công phu nó dễ được thuần và chúng ta tiến bộ. Đó là rụ xuống, buông xuống, an nhiên, sáng rỡ. Có nghĩa là khi mình chuẩn bị xong tất cả các bước, sẵn sàng công phu là ngồi thiền rồi, ngay ngắn rồi, hít thở rồi, tức là hít sâu 3 hơi, thở sạch 3 hơi rồi, xong xuôi rồi, bắt đầu vào công phu gọi là trụ thiền đó, nhập trụ xuất. này là bắt đầu vào công phu rồi. Thì chúng ta kiểm tra kỹ qua ba kỹ năng. Thứ nhất, đầu tiên là mình buông xuống, rũ xuống hết tất cả. Buông hết thân tâm mọi thứ gì buông xuống thì sẽ đạt đến rỗng lặng. Sau đó mình kiểm tra tâm mình lúc này nó sẽ nằm ở hai cái đức tính. Một là an nhiên và hai là sáng rỡ. Hai này đồng thời. Thì cái an nhiên này á, nó gần với cái tính chất của định, và sáng rỡ gần với tính chất của tuệ. Hai cái này đồng thời thì lúc này là từ tâm giác sáng đang hiện tiền. Nhắc lại, đây là kiểm tra lại tính chất mình đúng hay chưa. Buông xuống, rũ xuống thì lúc này chúng ta sẽ an nhiên mà sáng rỡ. Hai cái này đồng thời chính là từ tâm giác sáng đang hiện tiền. Nếu an nhiên mà không có sáng rỡ thì êm dịu quá, nó sẽ điềm nhiên và dễ rơi vào hôn trầm. An nhiên mà thiếu sáng thì nó sẽ điềm nhiên, tức là ngủ ngon. Chữ điềm là ngọt ngon đó, là ngủ ngon, êm dịu, dễ hôn trầm, dễ vô ký. Nếu sáng rỡ, tức là quý vị giác mạnh mà thiếu cái an nhiên này thì sao? Thì cái đầu mình hơi bị căng căng và khó ngủ. Thì chúng ta khéo cân chỉnh hai cái này. Khi quý vị chưa ngộ tánh, quý vị công phu làm sao mà muốn cân chỉnh thì bước một là phải rụng xuống trước nha. Chứ chưa có rụng xuống mà cân chỉnh là nó trật lên trật xuống, nó căng thẳng, nó làm cho mình giống như là quấn quấn trong này, nó quậy, nó mệt lắm. Bước một là sẵn sàng bất động an nhiên, sau đó buông xuống rụng xuống. Lúc đó cái tâm hiện tiền, mình kiểm tra mình đang an nhiên gần với định, đang sáng rỡ là gần với tuệ. Hai cái này đồng tính chất rõ ràng trong cái tâm thông suốt đó là từ tâm giác sang đang hiện tiền. Khi nào cảm thấy nó hơi riu riu, hơi buồn ngủ, hơi êm là biết điềm nhiên rồi, không phải an nhiên nữa, sáng mạnh lên, chỉnh nó lại. Còn khi nào mà thấy nó hơi thành tướng hoặc là đầu hơi căng căng, khó ngủ là biết sáng rỡ nhiều quá, thiếu an nhiên, là an nhiên lại. Cân chỉnh hai cái này lại thì cái tâm mình nó hiện tiền, công phu nó suốt. Lặp lại là muốn cân chỉnh thì phải buông xuống, rộng suốt trước. Không có rộng suốt thì chưa sẵn sàng, mà cân chỉnh thì chúng ta sẽ làm đồng trong đó, tu không có được. Thì ở đây muốn vậy nói thêm về cái việc là muôn duyên buông xuống, tức là đương cơ phóng hạ ngay đây buông sạch. Chúng ta tu, chúng ta hay nghe nói buông thì mình có hai cái bệnh, hai cái lệch, hai cái sai. Đó là một là cứ nói buông giống như là một cái máy ấy, nó phát ra là buông, đầu mình cứ buông một cách máy móc. Nhưng gặp chuyện thì nó còn nguyên, không có buông được. Đó là buông một cách máy móc chứ không phải là trí thấy buông đúng. Thứ hai, mình nghĩ buông là mình vứt những thứ bên ngoài. Ví dụ tôi thích cái bút, có tôi vứt cái bút đi. Tôi thích cuốn tập này, có tôi cho người khác đi. Thì chúng ta có vứt hết mọi thứ đi nữa, tới cuối cùng mình cũng còn một thứ để thích là gì? Là cái mặt đất này, làm sao buông nó? Thôi thì ngày mai là đập lên nhà này đi, lấy xẻng xúc vứt đất đi, cho nó khỏi bị dính, buông đi. Buông hết không? Thấy tu sao mà lấy xẻng mà xúc đất mà vứt đi khỏi bị dính mắt, kỳ cục ấy. Thì nhớ là cái đó là chúng ta đang buông bỏ những thứ bên ngoài, trong khi cái chuyện dính nó nằm ở tâm mình. Quý vị biết hiện nay á, cái thời đại mà văn minh thì mình dính những cái đẹp này. Nhưng mà cái thời đại mà gọi là cổ điển ngày xưa, họ vẫn có những thứ để họ dính. Thì nhớ cái cục dính này nó mang theo chúng ta, chứ không phải là cái chuyện bên ngoài. Mà buông bên ngoài thì được không? Cho nên cái buông này là buông xuống, chứ không phải là buông bỏ như là ném bỏ mọi vật bên ngoài. Và nhớ buông xuống để không dính mắc, để phàm trần, phàm tình, vòng tập không có tràn bờ, vô minh dày che đậy tự tánh. Buông để như thế, chứ không phải buông là vứt, là ném bỏ. Và nhớ rằng buông xuống sẽ đạt đến rộng suốt. Mà khi rộng suốt á, thì nó có hai đường. Có những vị á, thì nó sẽ rơi rụng vỡ vụn. Nó làm cái hập cho nó tan biến sạch sẽ, là rơi rụng vỡ vụn. Mà có vị thì không cần như vậy, đi thẳng quá, từ tâm giác sáng hiện tiền, an nhiên giác sáng. Thì cái vị mà rơi rụng vào vùng này á, thì an nhiên giác sáng nó mạnh luôn. Còn có vị không cần có tướng mạnh như thế, vâng, an nhiên giác sáng. Và cả hai đồng đi đến một nơi lá thuần thục sẽ thể ngộ tự tánh. Mà khi thể ngộ tự tánh, tiếp tục bảo nhầm cho thuần thục, thì mới đạt đến thấy biết như thị. Lúc này gọi là đuổi không đi đó, bỏ không được đó, buông không xong đó. Thì ngài Pháp Loan ngài nói bảy phen soi tám phen dùi nhô đi ép lại, thì sau đó mới diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng. Vậy quý vị thấy, từ buông xuống để đạt đến diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng, chứ không phải buông là phải vứt cái gì đó. Buông mà vứt cái gì đó như ném bỏ thì coi chừng, phải nhằm nắm rõ cái này. Như vậy quay trở lại cái công phu của mình, buông xuống, rủ xuống, sẵn sàng lưu thông rồi, thì tâm hiện tiền đó mình kiểm tra là đang an nhiên và sáng rỡ. Nếu hơi buồn ngủ là biết an nhiên nhiều, nó ngủ rồi đó, sáng mạnh lên. Nếu hơi căng 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 mất ngủ là biết nó thanh tào tác, thanh vết, thanh tướng của tâm mạnh rồi đó, an nhiên lại, vô tướng đi. Khéo cưng chỉnh cái đó thì nó khế tự tánh. Mà khế chừng nào thì sức nóng nó mạnh chừng đó, cái lực mạnh. Mà lực mạnh thì sao? Có lúc nổ một cái đùng thì nó sang ra, thế thôi. Giờ mình thấy rõ cái việc tu chưa? Có còn phải suy nghĩ đâu đó không? Đó là phần thứ hai. Có phần thứ ba, biết rồi, yên lòng rồi, tức là chúng ta học dùng công tu tập thiền rồi, rõ hết rồi. Một là ngay từ đầu mình ngộ ngay thì không cần phải học đoạn sau này nữa, có học chăng là thêm nhiều dùng để mà giáo hóa thôi. Hai, nếu chưa ngộ thì có phương pháp hành trì. Ba, nếu mà có phương pháp hành trì thì phải khéo dùng công làm sao mà đạt đến có pháp vẫn không pháp. Thì chúng ta đi qua các bước rồi, bây giờ yên lòng biết rồi. Mà hiện nay mình chưa ngộ, mình nắm pháp, mình biết công phu. Việc còn lại cuối cùng là thẳng một đường tu. Nghĩa là sao? Là không nhìn hai bên, không còn nghi ngờ, không còn chưa yên lòng, không còn đứng núi này trống núi nọ. Còn lại là gì? Thẳng một đường tu. Vì sao? Ngoài cái tâm mình không có pháp khác. Vì sao? Nắm chắc pháp rồi. Ngày xưa mỗi xuân có mấy vị làm báo đó, thì tôi nhớ có một vị làm cái bài là gầy vàng con nắm sách xưa trả thầy. Quý vị phải đạt tới cái đó đó. Tức là khi mình chưa biết thì phải nhờ thầy tổ mình dạy. Mà thầy tổ mình mong mình cầm cái gầy vàng, chứ không phải là thầy tổ mình mong là đi theo sau lưng thầy tổ mình mãi. Tất nhiên tôi đang nói ngang cái chỗ là thẳng một đường tu là sao? Gầy vàng con nắm sách xưa trả thầy. Bởi vì cái người có khả năng buông cái gầy mà sống là người đó đã ngộ từ đầu rồi. Còn mình chưa ngộ, mình còn tu thì ít nhất tới đây là phải nắm cái gầy nha. Gầy vàng con nắm sách xưa trả thầy là thẳng một đường tu. Đến đây là câu hỏi thảo luận. Đang khi có vọng tưởng có tánh này không? Nếu không thì ai đang biết vọng tưởng? Mà nếu có thì tại sao lại bị vọng tưởng chi phối? Thì ở đây quý thầy không có trả lời ngay câu hỏi liền, mà hỏi để quý vị có tư duy trước, đi vào bài học. Và sau khi nghe giảng xong, quý thầy sẽ giải thích cụ thể sau. Thứ nhất, đầu tiên là đốn tu, nhận thẳng từ tánh, thẳng một đường tu. Cái câu này là giải thích cho cái nghĩa thẳng một đường tu. Đầu tiên mình muốn hiểu, mình hiểu chữ đốn tu trước. Lâu nay mình nghe đốn ngộ hoặc tiềm tu, bây giờ có cái chữ đốn tu nó là. Vì sao gọi là đốn tu? Bởi vì chưa ngộ cho nên phải còn tu. Ý một, tuy rằng còn tu nhưng mà không rơi vào trong phương pháp hành trì, không có tướng dùng công, tức là không phải tiềm tu. Tuy còn tu nhưng mà không phải tiềm tu, tức là không còn rơi vào phương pháp hành trì có tướng của dùng công, tướng của phương pháp hành trì. Chỉ là không tình chấp, không tướng của tâm, hướng thẳng từ tánh giác sáng, thì đó tạm gọi là đốn tu. Ví dụ kinh Kim Cang, chúng ta đọc suốt cả cuốn kinh, Phật không cho chúng ta có một cái tướng nào trong đó, nhưng mà mình chưa ngộ. Phật dạy cho người chưa ngộ mà Phật vẫn khai thị để chúng ta đạt đến tự tánh Kim Cang. Như vậy chưa ngộ cho nên phải còn tu. Tuy còn tu mà không phải tiềm tu, tức là không rơi vào các cái tướng. Như mình nói kỳ trước gọi là tu thường thừa đó, là đạt đến vô tướng đó. Thì hướng thẳng tự tánh, không rơi vào các tướng thì tạm gọi là đốn tu. Thì tạm gọi đốn tu có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị nào thông thái có thể đặt thêm nhiều tên khác, nhưng phải nắm có một pháp tu khi chưa ngộ mà không phải tiềm tu thì gọi là đốn tu. Thì cách này là gì? Không rơi vào các tướng, thẳng tự tánh, một đường đó thôi. Như vậy thẳng một đường tu ở đây là nhắm thẳng tự tánh, không rơi vào các cái ngõ ngách khác, gọi là thẳng một đường tu. Và không rơi vào các ngõ ngách khác mà cụ thể trước mắt chúng ta đang dùng công ở đây là không rơi vào các tướng. Có phương pháp hành trì rõ ràng mà không rơi vào tướng của phương pháp là vì mình khéo dùng công ở trong tâm. Có dùng công mà khéo làm sao mà đừng có tướng của dùng công. Có hướng thẳng tánh mà làm sao khéo đừng có lập phân hàng để có tướng của tự tánh. Khéo như thế thì gọi là thẳng một đường tu, là đôn tu. Ở đây quý thầy sẽ dẫn một lời dạy để mình dễ hiểu hơn. Thiền sư Hàm Thị trong tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ, ngài nói: bởi do ở lâu trong mê nên tâm đã thành tưởng. Tưởng tức là từ tâm biến hiện. Như vậy tưởng là tướng của tâm sanh diệt. Rồi ngài nói: lấy tưởng duyên tâm, tâm đồng thì tưởng hết. Thì ngài đang chỉ cái hướng đi ra của mình, là mình ở trong cái từ tâm thanh tịnh nhưng mà không có ngộ, ở hẳn trong mê quá lâu cho nên tâm này nó đã biến thành tưởng. Tâm vốn thanh tịnh mà nó lại biến thành cái tướng của sanh diệt. Thì từ đó đi ra thì cũng từ đó mà đi về. Tức là ngay cái tưởng á, lấy tưởng duyên tâm, ngay cái đi ra đó biết có tâm, thì cái biết đó chính là cái nguồn cơn của cái tâm sanh diệt được biến hiện kia. Cho nên ngay đó mà quay về nhận cái biết đó, thì lấy tưởng duyên tâm thì tâm đồng thì tưởng hết. Rồi tưởng gàn cái thấy bày thì tưởng không còn. Từ đó ngài kết luận việc tu này. Cho nên ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Ở đây đi từng phần để quý vị dễ thấy. Bởi do ở lâu trong mê nên tâm đã thành tưởng. Tức là tất cả chúng ta đều từ một bản tâm thanh tịnh, nhưng mà chưa từng ngộ ra, cho nên ở trong mê quá lâu thì cái tâm đó nó biến hiện thành cái tâm sanh diệt, gọi là thành tưởng. Thì cái tưởng là từ tâm mà biến hóa. Như vậy cho chúng ta thấy tâm và tưởng vốn đồng một thể tánh. Mà do rằng đồng một thể tánh cho nên ngài nói lấy tưởng duyên tâm, tâm đồng thì tưởng hết. Có nghĩa là do cái tưởng là sự biến hiện từ cái tâm. Nếu hàng phục vọng tưởng hướng tiến từ tâm giác sáng và tột cùng được tâm này thì vọng tưởng không còn. Thì đơn giản ở đây có hai cách. Một là chúng ta khéo nhận sư ông nói là biết là chân tánh đó. Mình rõ rằng mình đang ở trong tự tánh này lâu rồi nhưng mà chưa từng ngộ cho nên mê. Mà khi mê á thì cái vọng tưởng nó có, mà vọng tưởng đó là từ cái tâm này nó biến hiện chứ không phải là cái nào khác hết á. Thì hôm nay ngay cái vọng tưởng đó mà có cái tánh biết, thì khéo nhận tánh biết đó thì cái biết là chân tâm. Còn cái vọng tưởng kia không can hệ. Ai mà lanh lợi là như thế. Nếu không lanh lợi thì ngay cái biết đó chúng ta biết đó là cái tâm chính, tâm trơn, tâm thanh tịnh của mình. Còn cái vọng tưởng này là cái đó nó biến hiện giống bằng tay vậy, ấp vậy là tâm trơn, mà ngựa vậy thì tâm vọng. Nó biến hiện vậy thôi chứ nó không phải là có hai bàn tay. Thì ngài nói ngay cái vọng tưởng đó mà khéo trở về, tức là chúng ta sáng biết và hàng phục khi vọng tưởng nó bật, thì chúng ta thấy cái lực tâm mạnh. Bởi vậy mình dễ nhận ra, dễ tin ra. Thế thôi. Cho nên thiền sư Đại Giác ngài nói khi cái vọng tưởng này nó sanh khởi á, thì lập tức chuyển vọng niệm hướng bổn tánh liền thành vô tâm. Chuyển vọng niệm hướng bổn tánh, như vậy là có một cái vọng niệm rồi mình chập, mình nhồi lại, mình quay lại bổn tánh mình giống như làm bún, làm kẹo kéo vậy chứ sao. Không phải làm thổ tháo thành tướng như vậy. Khi vọng niệm sanh khởi, lập tức chuyển vọng niệm hướng bổn tánh, tức là tánh thì sáng biết mà vô tướng. Niệm thì biết theo niệm niệm sanh diệt. Ngay niệm niệm sanh diệt, chúng ta đừng có biết về nó, biết theo nó, mà nhưng ngay cái sáng biết vô tướng thì niệm này có cũng bằng thừa. Thì lực tâm này mạnh, niệm từ bạc liền thành vô tâm. Khác đi là ngay cái vọng tưởng chúng ta đang sáng biết, đừng biết về biết theo nó, thì dùng tâm như thế gọi là đại dùng của sự tu hành. Thiền sư Đại Giác ngài nói ở trong luận tọa thiền là như vậy. Tiếp ngài Hàm Thị ngài nói vậy thì ngài chỉ rồng ra, ngài luận rồng cho mình thấy. Rồi tưởng gàn cái thấy bày thì tưởng không còn. Tức là sao? Rồi tưởng gàn cái thấy tức là không bàn vọng tưởng nữa. Vọng tưởng đó đáng có đó, để nó qua một bên, đừng theo là được. Và ngay đây khéo lừa ra cái thấy, thì cái tánh thấy biết là dễ lừa ra nhất, dễ chỉ nhất. Cho nên ngài nói rằng là rồi tưởng gàn cái thấy. Bây giờ nói cái tưởng cái thấy khó biết. Ví dụ cái tay đấy, hiện nay chưa đưa bàn tay lên, quý vị đang sáng biết không? Rủ xuống, buông xuống, rụm xuống, không mê, tự sáng biết. Sẵn mỗi vị đang tự sáng biết, đưa cái tay lên, biết không? Chưa đưa cái tay, tánh sáng biết này đã sẵn. Hạ cái tay xuống, có biết không? Khi chưa đưa chưa hạ, tánh này vững vậy chưa biến đổi bao giờ. Như vậy, cái tay này nó có đưa lên, nó có hạ xuống. Còn tánh thấy biết mình thì hằng đó không biến đổi. Thì cái tay này ví dụ cho vọng tưởng đi. Vọng tưởng nó có thể dấy lên, nó có thể mất đi. Nếu chúng ta can thiệp đến nó thì chúng ta bị nó dẫn mà đi, gọi là luân chuyển. Trôi theo nó là bị sanh tử, bị khổ. Chúng ta vẫn đang sáng biết bình thường mà đừng có kềm, đừng có giữ. Chỉ là sạch tất cả, không mê thì muốn không biết cũng không được, tự nó biết. Và cứ thế thôi, còn vọng tưởng lên không mê không theo là được. Rõ như vậy thì Ngài nói, vọng tưởng đang còn, không bàn đến, không can hệ, không can thiệp, mà lừa ra cho được cái tánh sáng biết này, vọng tưởng không có đến được. Thì sao? Nếu ngộ được ra thì tánh thấy biết hiện bày, lúc này vọng tưởng vắng bặt tự dứt trừ. Thì Ngài nói như thế, nhưng trên thực tế mình tu, nó có hai phần. Thứ nhất là vọng tưởng còn mà nó chẳng can hệ gì cái tánh sáng biết mình đang công phu. Thứ hai là cái vọng tưởng đến một lúc nó yếu, nó nhạt nhòa, nó bình thường, nó không có làm gì mình hết á. Mình rất là tự tại, rất là an nhiên. Và thứ ba, chín mùi bừng ngộ thì vọng tưởng tự nó biết thân nó mất đi, tìm tí làm thuốc không có. Đặc biệt vậy đó nè. Thì quý vị nhớ là ấn thuốc cái lực tu của mình ha. Nắm chắc cái nguyên lý, tự tin và công phu. Không có cái chuyện mà nghe cái chuyện mà lạ luôn ở đâu nữa, phải không? Nắm vậy rồi, Ngài giải thích rồi, mới đầu Ngài đưa ra cái ý chung, Ngài nói rõ ra cho mình thấy, biết rồi, Ngài kết luận lại, Ngài nói cho nên ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Đây là cái câu công phu. Là sao? Ngoài phân biệt là ngoài cái vọng tưởng đáng có, để ngoài nó không can hệ, không can thiệp, không có vì nó mà bị chi phối gì hết. Là ngoài cái vọng tưởng đó vẫn còn đây một cái căn tánh sáng ngời, gọi là lưu lại, tức là vẫn còn đây, chúng ta nhớ để mà giữ gìn nó mà tu, phải không? Chờ đợi phát minh nghĩa là sao? Tu như thế có ngày nó sẽ bừng vỡ. Đó là nói về khái quát chung. Bây giờ đi vào từng cái chi tiết, dựng một đoạn của Ngài Hàm Thị dạy để chúng ta tóm kết lại một câu Ngài dạy chỉ cho mình công phu ở đây là gì? Ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Khẳng định lại phân biệt, tức là phân biệt các pháp, đó là tướng của vọng tưởng, là vọng tưởng. Căn tánh tức là từ tánh giác sáng. Thì việc còn lại là khéo tu để phát minh. Phát minh là cái đèn thiền đó, nó bừng sáng đó, không có mê mờ tối tăm nữa. Thì ở đây Ngài nói ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh, có nghĩa là ngay khi đang còn vọng tưởng, đáng có vọng tưởng, vẫn còn đây một từ tánh sáng biết rõ ràng. Thì đừng có can hệ đến vọng tưởng, đừng có triệt nó, đừng trừ nó, đừng đối trị nó, đừng theo nó, đừng mê, đừng gì, không gì cả. Bỏ ngoài vọng tưởng dù đáng có, đừng can thiệp, mà khéo nhận thẳng tánh đang sáng biết này. Nếu quý vị nghĩ rằng là có một cái tánh sáng biết để mình nhận là mình thấy nó khó quá, cái vọng tưởng đáng có làm gì mà có cái tánh đó. Thưa quý vị, nếu vậy là vẫn lập phân hạng, không thèm lập phân hạng. Vọng tưởng nó đang có, ai cấm mình sáng biết? Ví dụ hiện nay quý vị đang nghe giảng, ở ngoài kia có tiếng gió, có tiếng cây, chó đi qua đi lại, có mấy chó đen lui tới gì đó. Nếu mình chú tâm đến nó là mình sẽ mất cái ý giảng, mình bị nhầm, bị quên. Nếu chúng ta vẫn thấy nó mà không có can hệ, chúng ta cứ bình thường cũng chẳng phải chú tâm, thì pháp vẫn nghe một cách luân lưu và biết hết tất cả. Như vậy nếu can hệ thì mê, mà không can hệ thì nó chẳng có quan hệ gì, nó bình thường, nó tự tại, nó lưu thông như thế. Đó là ngay vọng tưởng khéo nhận cái sáng biết, chứ không phải có cái sáng biết để đánh lỗi vọng tưởng để khó tu. Và nhận thẳng tánh này sống ngay đó, tức là công phu. Việc còn lại là gì? Còn lại là thuần thục, còn lại là đắc lực, Còn lại là thời tiết nhân duyên chín muồi thì tánh này tự bừng sáng, gọi là phát minh. Cụ thể từng phần để cho dễ thấy. Đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu. Dù đang còn vọng tưởng nhưng mà để yên không can thiệp. Để yên thế nào, không can thiệp thế nào, đoạn dưới sẽ nói. Ngay đây dám tự tin nhận thẳng tánh sáng biết đó là tu hành. Thì ngài Hàm Thiện ngài nói là lưu lại căn tánh là như vậy. Căn tánh còn đó khéo sống thẳng, chứ không phải là có một cái để dành, không phải như vậy. Nó sẵn đó, khéo sống bằng đó. Việc còn lại là lúc đủ duyên thì bừng sáng, có nghĩa là chờ đợi phát minh, chứ không phải ngồi đó chờ đợi để được ngộ, không phải như vậy. Nói tóm lại, cảnh trần dù như thế nào, vọng tưởng có còn hay không, không can hệ. Chúng ta làm việc gì? Nhận thẳng tự tánh đang sáng, nhận thẳng tánh giác sáng, ngoài ra không can hệ, không can thiệp, không làm gì thêm, không làm việc khác. Còn một việc duy nhất còn lại, đó là gì? Thuần thục, đắc lực, chín muồi, bừng sáng, là phát minh, là bừng ngộ. Như vậy, qua lời dạy của ngài Hàm Thị, chúng ta khẳng định một điều: đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu, và chúng ta phải khéo nhận lại căn tánh. Muốn vậy, mình đi từng bước cho dễ thấy. Ngay khi vọng tưởng có tánh này không? Quý vị biết rồi phải không? Học rồi phải không? Chín muồi rồi phải không? Đó là gì? Là tánh này không thiếu. Muốn vậy không phải là chúng ta phàm phu nói với nhau, mà ngàn xưa Đức Phật đã dạy rồi, còn ghi lại trong kinh. Quý vị cũng đã nghe nhiều lần và thuộc rồi. Hôm nay cũng phải dần ra lại để làm bảo chứng, khẳng định từ lời dạy của Đức Phật để chúng ta tự tin chúng ta tu. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: cái thể Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh từ vô thủy, tức là từ lâu lắm rồi nó sẵn thanh tịnh như vậy, tức là cái thức tánh nguyên minh, cái trống sáng khôi nguyên từ thuở đầu, không phải do ai làm mà nó vốn từ sáng ngời như vậy đó. Cái tâm thể đó nó hay sanh ra các duyên, tức là từ tâm mà sanh ra pháp. Nhưng mà khi sanh ra các duyên thì chúng sanh lại theo cái duyên mà bỏ sót nó. Do đó chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, bỏ sót cái sáng sẵn có đó đó, mà theo các duyên. Vì vậy Phật nói chúng ta phải chịu trôi vào trong các nẻo luân hồi. Như vậy vào các nẻo luân hồi là gì? Là vì đâu? Quên cái tánh sáng này mà theo các duyên thì trôi vào trong các nẻo luân hồi. Thì vọng tưởng cũng là một duyên. Nếu theo vọng tưởng thì vào luân hồi, mà không theo vọng tưởng thì sao? Thì trả lại cái bản minh, trả lại bản minh thì sao? Đức Phật nói ngay đó là giải thoát sanh tử, cho thấy ngay khi vọng tưởng tánh này vẫn không mất, chỉ là chúng sanh sống trên nó nhưng mà bỏ sót, quên nhận lại mà thôi. Chứ bỏ sót này hay lắm, nó sẵn đó mình quên nhận thôi, khi nào nhớ thì nhận lầm lên xong, không khó. Tu dễ không? Nó sẵn đó mình quên, bây giờ mình lầm lên xong phải ra tu dễ vậy đó. Nhưng ngược lại nó còn một nghĩa thứ hai xót xa là tại sao nó sẵn đó mà mình quên nhận, để mình phải chịu khổ dữ vậy nè. Cái đó cũng là ngậm ngùi phải không? Thế thì biết rồi, bây giờ thực tiễn làm sao ngay nơi mình? Mình nhận biết đang khi vọng tưởng tánh này không thiếu. Trên là lý thuyết để bảo chứng lời Phật, lời tổ dạy. Bây giờ thực tiễn ngay nơi mình đây này. Mình còn phàm phú, còn tập khí, còn vọng tưởng, còn dạy đầy bao nhiêu thứ mà hư tệ đấy này, dở tệ này. Thì làm sao nhận biết, nhận ra đang khi mình còn nhiều thứ đó tánh này vẫn không mất? Mình dễ biết nhất á, nếu không có tánh này thì ai biết có vọng tưởng? Thưa quý vị, chúng ta biết có vọng tưởng tức là nhờ cái tánh này nó cho mình biết đó. Chứ còn không có tánh này thì chúng ta không biết. Nếu cho rằng cái biết vọng tưởng vẫn còn là vọng giác thì ai biết đó là vọng giác nếu không phải là tánh này sẵn ra đó? Buông luôn đi thì tánh này liền đó hiện hiện, bặt nghi ngờ. Có nghĩa là mình không khéo biết, lập cái biết để biết, khởi trí kiến để trí đó, thì nó lòi ra một cái biết mới cho đó là vọng giác. Đó là mình vùng về, mình không khéo. Thì hề thấy còn một cái gì nữa thì vô tướng luôn đi, mất hút đi. Thì ngay đó thể nhận, nhận ra rồi thì trước mắt hiện tiền, hết nghi ngờ. Thì đó là vậy, khéo công phu, khéo nhận. Như vậy, biết rồi, thì công phu nhận thẳng tánh này như thế nào?
Tức là không khởi cái biết, để biết về, biết theo vọng tưởng, không cần can thiệp hoặc làm gì thêm trên vọng tưởng hay các tướng. Chỉ lặng lẽ, từ sáng biết, nhưng mà không phải là biết về hay là biết theo cái gì đó. Công phu như thế là nhận thẳng, sống thẳng, khế hợp với tự tánh. Việc còn lại là gì? Việc còn lại là không làm gì cả, chỉ là sống thẳng tự tánh. Và còn lại chỉ là thời tiết, nhân duyên chín muồi, tâm này bùng vỡ mà thôi. Cho nên quay trở lại cái câu hỏi thảo luận khi nãy quý vị đã trả lời. Đang khi vọng tưởng có tánh này không? Nếu không thì ai biết vọng tưởng? Nếu có thì tại sao bị vọng tưởng chi phối? Thì chúng ta chỉ trả lời một cách tóm gọn như thế này. Vọng tưởng có nhiều thứ. Niệm niệm tương tục, tức là cái niệm này nó tiếp nối cái niệm kia, nó liên tục như vậy. Niệm niệm tương tục. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này tiếp nối niệm kia. Thì khi có niệm, khi không niệm, ai biết? Chính cái tánh này nó sẵn đó, cho nên nó mới biết là niệm đang có hoặc là không có niệm. Niệm khởi thì cái niệm đó, cái vọng tưởng đó nó có và không. Nhưng mà cái từ tánh này á, thì nó hằng hữu, nó sẵn đó. Ví dụ thế này, hư không này đang có thì vạn vật mới tồn tại. Nếu không có khoảng không, nếu không có khoảng trống, thì như là nhà chật rồi, quý vị có thể để các vật khác vào được không? Là không. Như vậy hư không này luôn sẵn đó, cho nên các cái vật nó mới được tồn tại. Vậy hư không là đáng sẵn, là hằng hữu, không phải mới được sinh ra và không mất đi. Và vạn vật, ví dụ cái bàn tay này, nó có khoảng trống, nó mới được đưa lên và nó tồn tại trong đó. Nếu chật rồi thì đưa lên nó vướng, không được, phải khóc. Vậy bàn tay này đang tồn tại trong hư không. Thì cái bàn tay này nó có 5 ngón, 1, 2, 3, 4 và 5. Thì từng ngón này á, ngón cái này có, ngón trỏ này có, ngón này đang có này, ngón cái này có, thì khoảng này là không có, phải không? Và ngón trỏ này có thì khoảng này là không có, ngón giữa có thì khoảng này là không có, ngón áp út có thì khoảng này là không, và ngón út có thì khoảng này là không. Như vậy có, không có, không có, không có, không có, không. Cái có này nó tạm thôi, bởi vì khi hạ xuống thì nó không có gì hết, nó trả lại cái thể chân không. Nhưng mà khi đáng có thì nó lại có cái có mà nó vẫn có cái không. Vậy thì cái khoảng không này á, nó là xen kẽ bởi nắm ngón tay, nhưng kỳ thực nó là cái hằng hữu, nó là cái bách rau, nó hằng hữu sau này này, quý vị thấy rõ không? Nắm ngón tay này nó xòe ra thế này, hoặc nắm ngón tay này có cố khép lại cho khít thế nào đi nữa, cố như thế nào đi nữa, thì nó vẫn có những cái kẽ hở mới được gọi là nắm ngón tay khít lại với nhau. Còn nếu mà không có kẽ hở nhất định á, thì gọi là một ngón tay chứ không phải nắm ngón tay. Thì cái khoảng không gian này nó luôn hằng hữu như vậy, tạm chỉ cho cái căn tánh này, cái chân tâm của mình, tự tánh của mình. Và nắm cái ngón tay này chỉ cho các cái niềm tưởng của mình, cái vọng tưởng của mình. Niềm vui, niềm buồn, niềm thương, niềm ghét. Rồi gì đó, buổi học hôm nay nó bị cấp điện, nó có điện, rồi cấp điện, nó có điện. Rồi dạng nửa chừng phải nghỉ tí rồi dạng lại. Tuy là nó hơi mất cái sự liên lạc, nhưng có một điều nó được, cái là được thư giãn ra thôi, thầy ông nói nhanh quá, ví dụ vậy đi. Nó nhiều vọng tưởng vậy đó. Thì phải có vọng tưởng này, 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 mà nó mới là vọng tưởng. Chứ còn nếu mà nó có một vọng tưởng thì phải không? Không thể, nó có một thì nó có hai à, có đối đại à. Mà nếu mà không có đối đại này thì không còn là vọng tưởng, là một niệm muôn năm rồi, là tánh thể thường hằng rồi. Vậy thì đang khi có vọng tưởng này 1, 2, 3, 4, 5, có tánh này không? Có tánh này là khoảng giữa này này, cái sáng kẹn này, phải không? Vì sao gọi là tánh này? Cái hư không này nó vốn như vậy thì nó mới sẵn được cái bàn tay này. Cùng vậy cái tánh này nó sẵn như vậy, nó mới biến hiện thành cái vọng tưởng. Phải không ạ? Và đang khi có vọng tưởng thì nó không thể dệt thành một niệm được, mà nó phải xen kẽ, nó mới diệt, nó mới sanh, nó mới nhiều thứ, phải không? Thì khoảng giữa này dù nó có bích chịch, nó có bị bùng, nó có chằng chịch kiểu gì, nó vẫn có cái khoảng hở đó. Và khoảng hở đó chính là cái sáng biết mình đang biết đó. Thì cái nhận siêu hơn cái sáng biết này là đã có vọng tưởng mình cũng biết, không vọng tưởng cũng biết. Mà khéo nhận lại cái từ sáng biết, không phải biết về vọng tưởng á, thì khi có vọng cũng nó, mà không vọng cũng nó. Như vậy vọng có và không là tướng sanh diệt của vọng. Còn cái sáng biết này thì sao? Thì không thiếu văn bao giờ. Nhận ra như vậy thì chúng ta thấy niệm thì có và không, nhưng khoảng hở giữa các niệm đó thì thường hằng, cho thấy ngay khi đang có niệm, tánh này không thiếu vắng. Chúng ta khéo nhận ngay chỗ thường hằng thì có niệm hay không niệm không can hệ. Dùng công bằng cách khéo nhận thẳng từ tánh sang đó thì chúng ta không sợ niệm khởi nữa, thì công phu mới đắc lực. Còn quý vị lo ngại về niệm, sợ niệm khởi, rồi hằng ngày khi nào cũng băng hăng bó hó trên niệm, rồi bữa nào ngồi thiền nó thưa thưa tí mừng quá, kể lại quýnh ơi bữa nay tôi ngồi thiền thấy nó an, nó nhẹ, nó bớt vọng tưởng, nó thưa, nó yếu bớt rồi. Bữa sau tự nhiên niệm nó lên nhiều quá, nó sẽ kỳ, bữa trước mới mét cái quýnh đệ mình, giờ nó lên nhiều vậy, lại tu nó thối lại, mắc cờ ai dám kể, cố gắng dằn đè nó cho nó thưa lại mà nó không có thưa. Là tại vì chúng ta đang can hệ trên niệm. Can hệ chỗ nào? Chúng ta đang quan trọng nó, có thì nó đang còn nhiều hay là ít, không quan trọng như vậy. Khi nó thưa niệm mà mình mừng là chúng ta đang quan trọng nó rồi đó. Thưa niệm hay có niệm không quan trọng, không là vấn đề. Vấn đề là gì? Nhân thằng tánh, tánh này bừng sáng thì niệm phải bật. Vấn đề mà nhiều niệm hay ít niệm vẫn là còn niệm, mà còn niệm thì còn mê. Thì hôm nay nhiều ngày mai ít là chuyện bình thường, đừng càng hệ trên nó. Nhân thằng tánh này thì công phu của chúng ta mới đắc lực, mới có ngày bừng ngộ được. Cho thấy đang khi vọng tưởng tánh này không thiếu, vì tánh này luôn đủ cho nên mới biết đang có vọng hoặc không vọng. Ai cũng sẵn đủ, nhưng hiện tại còn bị vọng chi phối là bởi vì chúng ta chưa khéo nhận lại. Nếu mà đã khéo nhận lại thì vọng còn hay là hết đều không can hệ. Chỉ sống bằng tánh này, công phu thuần thục đắc lực. Khi mà đắc lực mà chưa có ngộ, tuy còn vọng tưởng mà vọng tưởng nó bất lực, nó không có chi phối, nó yếu ớt, nó nhẹ nhàng, nó bình thường lắm, thì sẽ bình thường. Và việc còn lại là gì? Cứ thẳng tiến như thế cho đến khi công phu chín mùi thì tánh này bùng vỡ, vọng tưởng từ dứt bạc. Khéo nhận như vậy thì chúng ta sẽ yên lòng nắm chắc pháp tu. Việc còn lại chỉ là hạ thủ công phu thôi, không có lăng tăng, không có hoang mang, không suy nghĩ, không tìm tòi gì thêm nữa. Điều kế là nghỉ ngơi ngay từ tánh, tức là chúng ta phải khéo nghỉ ngơi ngay từ tánh, tức là không phải chờ hết việc vô trong liệu phòng của mình nằm mới nghỉ ngơi, không cần như vậy. Cũng chẳng phải cần ngủ mới nghỉ ngơi, mà khi đang làm việc, khi đang ngồi học, khi làm gì, chúng ta đang sống bằng từ tánh, chính là lúc mình đang nghỉ ngơi, gọi là nghỉ ngơi ngay từ tánh. Cụ thể, giữa trần đời xuôi ngược dọc ngang, đôi khi mình mệt nhoài, chúng ta đang đối diện với nó như thế nào? Có biết nghỉ ngơi trước trần đời ngược xuôi ngang dọc hay chưa? Ngài Từ Trung Thượng Sĩ là người ở trong trần đời, Ngài khéo nghỉ ngơi như vậy, cho nên Ngài nói: mệt thì nghỉ chút trừ nơi chẳng quê hương. Mệt lắm đó, nhọc lắm đó, Ngài ngủ nơi chỗ không có quê hương. Nghỉ nơi chỗ không có quê hương là sao? Phương ngoài phương, tức là vô tướng. Không quê hương là vô tướng, nhưng vẫn hiện tiền đây là thực tướng. Hiện tiền đây mà không có tướng như các tướng sanh diệt là vô tướng. Thì Ngài luôn nghỉ ngơi trên đó, cho nên Ngài không có mệt. Mình bắt chước Ngài, mình học Ngài chỗ nào? Lặng xuống, mất hút các tướng, tâm thể sáng rỡ lạc an, liền đó được nghỉ ngơi tuyệt đối. Nhớ nghe, khéo nghỉ ngơi ngay trên công việc nha. Ví dụ mình gặp một cái chuyện gì đó, nó không có vui, nó mệt mỏi lắm, thì mình càng muốn nó hết, mình càng giải bày thế nào thì mà càng can thiệp đến nó thì nó mệt lắm. Đó là chúng ta đang can thiệp đến tướng mà bỏ quên cái tự tánh của mình. Trong khi cái tự tánh của mình nó có diệu lực, nó đốt cháy mà, tại sao chúng ta lại quên nó, bỏ sót nó? Thì cái điều đầu tiên á, mình đang phiền não thì nó không có dễ dàng như là tỉnh táo như vậy. Thì quý vị phải có cái thuật. Thứ nhất, không cần hết mệt, không cần hết phiền não, không cần hết nhọc nhằn, để chúng ta không có bị đồng tâm. Thứ hai, cũng chẳng phải là muốn còn nó, không cần nó hết và chẳng phải muốn nó còn. Chẳng khởi tâm mong cho nó quá nhanh mà cũng chẳng phải muốn nó còn đó để mà gọi là thách đố với mình, không cần như vậy. Hai cái đó không thì tâm mình nó bình thường. Ngày đó lặn xuống, chuyện phiền não còn là chuyện của nó, còn trong này nó có cái an. Thì liền đó được nghỉ ngơi tuyệt đối. Có lần có vị đó, cũng là giáo viên, không biết sao gặp cái chuyện buồn mà lớn lắm, chịu hết nổi, đòi tự tử. Mấy Phật tử đưa tới, nói rằng là ai khuyên gì cũng không chịu. Thì tôi nhìn tôi biết rằng là ai mà muốn chết, chẳng có nó hết chịu nổi rồi, thành ra đòi chết cho rồi chứ không phải là muốn chết đâu. Thì tôi nói, có phải là khi mà quý vị muốn tự tử á, thì trong sâu thẳm quý vị có một chút lé lói an trong lòng á, mà không chịu chấp nhận phải không? Nói dạ đúng, giáo sư mà họ biết. Thì đó đó, chúng ta can thiệp đến cái phiền não này và đòi tự tử. Chứ kỳ thực khi mà mình phiền não quá, nó mệt rồi, nó phiền não hết nổi rồi, thì cái tâm mà nó yếu quá, nó không phiền não nổi, thì trong mình nó có cái lặng an. Cái lặng án lúc này nó chưa phải tự tánh, nó chưa phải là mạnh mẽ, không phải là phấn khởi, mà tại vì nó lùi rồi, nó đuối rồi, nó nhúc nhích hết nổi rồi, nó tự nhiên nó có cái yến ở trong mắt. Thì quý thầy khuyên là bây giờ thay vì can thiệp đến những cái thứ vọng tưởng đó, không cần can thiệp, hãy nằm xuống. Và cái chỗ mà nó bất lực rồi, nó rụ xuống rồi, nó yến rồi, nhưng ngay chỗ đó thì mình lạc qua mình mạnh là mình sống được à. Còn quý cái chỗ đó là can thiệp đến mọi thứ trừng lao phiền não, là mình đuối lòng đòi từ từ đó. Thì vì đó thực hành như vậy và bây giờ hết tự tử. Như vậy thì đang khi vọng tưởng mình có cái tánh mình, một là chúng ta khéo nhận, hai là nó mệt lạ rồi, nó hết chịu nổi, nó không làm gì được rồi, thì nó quá đuối rồi, thì cái đó nó lòi ra. Khéo ở trong sâu thẳm nó có một chút lé lói của cái mát lành đó, nhận ngay đó đi, thì nó vực dậy tinh thần và lạc quan, hết tự tử. Còn đòi sống đòi chết là tại vì can thiệp trên phiền não vọng tình, chết một cách vô ích, đáng tiếc, phải không? Đó là chúng ta khéo nghỉ ngơi ngay trên tự tánh chính mình. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm dạy, nhìn tính sáng tính mới hầu an, nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác. Khéo sống bằng cái tự tánh sáng mình thì tự tánh đó mới có diệu lực cho chúng ta an. Ngoài ra không có cái gì cho chúng ta an ổn lâu dài được. Và Ngài nói nén niềm vọng, tức là khéo buông vọng, đừng theo nó, thì vọng nó sẽ dừng. Nhận ra tánh này mới thấy việc làm này là chuẩn đúng, cho chúng ta nghỉ ngơi tuyệt đối an lạc diệu thường, không lầm vào đâu cả, tức là không sai lầm, chẳng thác đó. Cho thấy chỉ có tánh này mới cho chúng ta an ổn tuyệt đối, ngoài ra không có gì khác. Nhớ vậy quý vị, sáng ra thì càng tốt, không sáng thì cố tu, tu không được bám mà tu, làm sao bằng mọi giá trường lên chụp cho được cái tánh này. Giống như mình gần rơi xuống vực sâu mà còn một chút bám, mình phải bám cho bằng được. Thì chỉ có cái từ tánh này là cái nơi giải cứu cho mình và sống cho bằng được, bám cho được. Khác đi đều chỉ mang cái tính tạm thời, bởi vì tất cả những thứ còn trong sanh diệt thì không thể trì được cái sanh diệt. Chỉ có cái vô sanh mới thiêu cháy cái sanh diệt. Còn trong sanh diệt nó đập lộn nhau, không gì thành gì hết. Quý vị thử tưởng tượng đi, hôm nào vọng tưởng phiền não gì đó mà đem giải bày chừng nào thì nó ra giấy ra nhờ, rồi nó phiền nhau tạm ổn, rồi ngày mai nó cũng phiền lại. Còn mình bình thường, mình có sức chứa, từ từ tịnh tại tiêu dung, bữa sau nó bình thường, mở mắt ra trời vẫn sáng, không có gì hết. Thì trong bất cứ hoàn cảnh nào đều sống thẳng tự tánh, nhớ tự tánh này bám cho bằng được, nó một cách thô tháo như vậy đó. Chứ còn người khéo tu là khéo nhận, còn mình chưa khéo nắm cho được, không thể bỏ nó được. Đó là tu tối thượng thừa. Khác đi chỉ là mang tính cách tạm thời mà thôi. Cuối cùng vững chãi, an lòng, hoan hỷ, tự tại, tiêu sái. À, kể ra một loạt những cái từ đúng nghĩa mà nó khích lệ lên vậy đó, cho mình phấn chấn lên, mình tự tin lên để mình tu. Dù còn vọng tưởng, nếu mình ngộ đạo hết vọng tưởng rồi, mình tự tại thì nói làm gì, đó là quá tuyệt vời rồi, phải không? Tự được như thế rồi, không cần bàn. Nhưng còn vọng tưởng, còn phiền não, nhưng mà nắm vững pháp, rõ tự tánh, tin tự tánh, chúng ta vững chãi, an lòng, hoan hỷ, tự tại, tiêu sái. Cụ thể, trong bài Vịnh Vân Yên Tự Phú của Tám Tổ Huyền Quang, Ngài nói: cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Có nghĩa, nhận ra ngay từ tánh mình chính là tánh Phật, từ đó sẽ được thành Phật. Biết như vậy, sáng ra như vậy, rõ như vậy, tự tin như vậy, khẳng định như vậy, quyết định như vậy, thì từ đó chúng ta rất là hoan hỷ. Trong vòng luân hồi diều vời xa khơi, từ muôn kiếp và còn trải qua vô lượng kiếp về sau mới thành Phật, không ăn thua. Vì sao? Vì trong mình có tánh Phật, một cái bảo chứng, một biểu chứng rõ ràng chắc thực. Từ đó chúng ta tu sẽ thành Phật, còn cái vòng luân hồi không ăn thua. Và nếu người nào mà cảm nhận hoặc ngộ ra thì cái tánh Phật này cho chúng ta từ nó thấy hoan hỷ, nó vui. Thì quý vị nhớ, một là mình tự tin rồi thì những cái khổ luân hồi nó không còn chi phối. Hai là nếm trải được phần nào hoặc ngộ ra thì tánh Phật nó cho mình từ vui. Thì lúc này không còn thấy vòng luân hồi là xa xôi dịu vời nữa. Lúc này sẽ hoan hỷ, sẽ vui. Thì ngang đây, sống là tu, tu là nhẹ nhàng hoan hỷ, cho nên sống là vui. Quý vị nhớ ba điều này: sống, tu, vui ha. Lúc này biết mình có tánh Phật, sẽ thành Phật, ngộ tánh Phật rồi thì sống là tu, tu là vui, vui là sống. Sống và tu không còn hai nữa, nhúc nhích là đang tu chứ không phải là có cái thời gian tu khác, có thời gian sống khác. Mà lúc này có tánh Phật rồi làm cho mình vui, cho nên đang tu là vui mà đang sống còn vui. Như vậy sống tu vui, ba là một, một mà ba. Không còn mong ngóng một điều gì đó ở đâu xa để phải cảm thấy nhọc nhằn mệt mỏi. Yên tâm để tu chưa? An lòng để tu chưa? Phấn chấn để tu chưa? Phấn phát chưa? Chứ tu gì mà ủ rũ, cái mặt thấy buồn xìu. Sư ông nói, chú tu cái kiểu đó tao thấy tao hết muốn phát tâm. Thấy cái chuyện mình tu thấy nó có vẻ buồn tệ quá, nhìn vô tao đâu phát tâm nổi, phải không? Chính mình còn nhọc nhằn mà. Cho nên chúng ta nắm pháp, tin chắc tánh mình, nhận ra, và từ đó phấn phát, hoan hỷ, vui vẻ, thì chúng ta tu về tiến bộ. Tóm lại về công phu, nhắc lại để quý vị nhớ, nói cho nhiều chứ cuối cùng ăn thua là mình phải thực hiện đúng. Việc còn lại thì sẽ tiến bộ, chắc chắn, có đi là có đến, đi đúng là sẽ đến. Thì tóm lại về phần công phu tu tập nơi mọi người: một là không khởi cái biết để biết về, biết theo vòng tưởng. Thứ hai là không can thiệp trên vòng tưởng và các tướng, bất kỳ tướng nào. Nếu có can thiệp là chúng ta quên mình mà vin theo nó rồi đó. Chỉ là khéo làm sao mà mất hút các tướng và không mê. Thì lúc này muốn không biết cũng không được, thì ngay đó tánh mình từ sáng biết. Hằng ngày trên mọi cảnh sinh hoạt, chúng ta khéo nhận thẳng từ tánh sáng biết ấy, thì công phu từ khế hợp với thể tánh. Việc còn lại chỉ là còn là thời gian, công phu sẽ đắc lực chín muồi, thì tánh này từ bùng vỡ. Mà khi tánh bùng vỡ rồi, thưa quý vị, không có cần phải hỏi gì, nó hiện bày ra đó, sống thẳng đó thì mình thấy rõ ràng, nó tự tại, không có gì phải nghi ngờ phải nói nữa. Đó, thì hôm nay là buổi học cuối của chương dùng công tu tập thiền. Quý vị về hệ thống lại toàn chương để mà nắm vững, vừa là biết cách công phu rồi tiến bộ, rồi sau này mình còn hướng dẫn người sau. Vì cái thời gian học mình có giới hạn, cho nên quý thầy nói thì nhiều nhưng thực ra vẫn còn là nằm trong cái đề cương
chưa có triển khai một cách cụ thể hơn. Cho nên quý vị về vừa nắm vững cái đề cương còn gọn đó đó, rồi mình thực hiện công phu, theo thời gian chúng ta sẽ phát minh, và trên cơ sở đó mình triển khai kỹ, rồi mình còn cái phương tiện để giúp cho người sau.
Chúng ta kiểm tra qua vậy. Câu hỏi: đang khi vọng tưởng có tánh này không? Nếu không thì ai đang biết vọng tưởng? Nếu có thì tại sao lại bị vọng tưởng chi phối? Ở đây quý thầy tóm tắt lại để quý vị nhớ. Khi chúng ta nói thì chúng ta ưu tiên chú trọng vào cái ý chính để làm sáng tỏ tâm tánh của mình, khéo nhận mình tu. Rồi V2 á, thì mình mới thêm những cái ý cho phong phú vào. Như vậy nó sẽ rõ ràng, người nghe dễ nắm và tu được. Cái câu hỏi đặt ra là: đang khi vọng tưởng có tánh này không? Và nếu không thì ai đang biết? Mà nếu có tại sao bị chi phối? Thứ nhất, mình xác định là đang khi có vọng tưởng, tánh này nó có như thế nào. Đầu tiên, vọng tưởng có nhiều thứ niềm niềm tương tục, tức là nó nối tiếp nhau. Thì khi mà nói tới chữ nối tiếp thì mình biết là có sự xen kẽ giữa các niệm, hay không? Cho nên niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này nối tiếp niệm kia mới là có nhiều vọng tưởng. Còn nếu mà không có sự xen kẽ là thành một niệm muôn năm, mà một niệm muôn năm thì không thể là vọng tưởng được, là vô niệm rồi, hay không? Cho nên cái vọng tưởng nó có nhiều thứ, nó tương tục, nó kế tiếp niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này nó tiếp nối niệm kia. Như vậy thì khi có niệm và khi không có niệm, ai nhận biết? Tức là chính tánh này sẵn đó mới biết niệm có và không. Như vậy chúng ta khẳng định bằng cách là không cần phải nói rằng là tánh này sẵn đó, mà chúng ta đặt câu hỏi: khi có niệm và không niệm, ai nhận biết? Mình tránh cái từ là chỉ có thể là chân tâm, không có chỉ có thể. Cái này phải dứt khoát. Nói về chân tâm mà nói chỉ có thể là người ta không tin rồi. Mà không tin thì đừng có nói. Nên dùng danh từ nhớ là chỗ nào mà mình nói mang tính lý thuyết bình thường thì nói sao cũng được. Còn nói từ tánh khẳng định thì nói, mà mơ hồ là không nói. Còn nói chỉ có thể thì nó không có giá trị. Thì ở đây mình cần lý thuyết mà nói thẳng với mọi người đi. Khi có niệm, khi không niệm, ai biết? Ai nhận biết? Thì chính tánh này sẵn đó mới biết có niệm và không có niệm. Thì cái niệm khởi, cái vọng tưởng thì nó có quyền khi có và khi không. Nhưng mà tánh này á thì hằng hữu, sẵn đó, không mất. Nôm na là có niệm vẫn không mất. Có niệm và không niệm nó cũng có đó, cũng sẵn đó, chẳng qua mình không khéo nhận thôi. Giờ ví dụ vậy dễ thấy đây. Cái hư không này á, lặp lại là ví dụ nha. Cái hư không này á, nó đang sẵn đó, nó hằng hữu, nó không phải mới được sinh ra, và nó cũng chẳng phải mất đi. Và vạn vật, ví dụ cái bàn tay này, đang tồn tại trong đó, phải không? Thì khi khép năm ngón tay là như vậy thành một bàn tay, như các khe hở giao nhau này, có chân không không? Có không? Khép kín cỡ mấy nó cũng phải có khe hở mới gọi là năm ngón tay. Còn nếu không có khe hở nó thành một cục đâu ra năm ngón tay đâu, phải không? Vậy thì tạm gọi là cái bàn tay nó tạm che hư không đi. Nhưng mà che nổi không? Nó tồn tại trong hư không sẵn có mà thôi. Và giữa các cái kẽ này hư không đang tồn tại. Đây là ví dụ. Thì từng ngón tay này chỉ cho từng cái niệm tưởng, từng cái vọng tưởng. Và cái chân không sẵn đó, cái bàn tay có đưa lên đến nữa thì cũng không thể phá vỡ cái không gian này. Thì cái chân không, cái không gian sẵn có đó tạm ví dụ cho tự tánh chính mình. Thì có ngón tay hay không có ngón tay, hư không vẫn như thế. Và khi mà nó biết chịch thế này thì giữa này nó vẫn phải có hư không như thế. Ví dụ dễ hiểu. Bây giờ tương tự thật đấy mình. Các niệm nó tiếp nối nhau, tiếp nối thế này ha. Nó tiếp nối nhau, nó sanh nó diệt vậy nó mới thành vọng tưởng, phải không? Nếu không có sự tiếp nối của các niệm ấy, thì không còn là vọng tưởng đó.
nó là vô niệm muôn năm rồi. Thì nhiều niệm nó tiếp nối nhau như vậy á, thì nó phải có cái khoảng hở giữa các niệm mới được gọi là nhiều niệm. Mà có sự tiếp nối tức là có những cái khoảng không của không niệm. Như vậy, niệm tưởng, vọng tưởng thì lúc có và lúc không. Nhưng mà cái khoảng hở giữa các niệm đó thì hằng vậy, không phải thuộc về có không. Cho thấy, đang khi có niệm, tánh này hằng hữu sẵn đó, không có thiếu vắng. Nếu chúng ta khéo nhận ngay cái chỗ thường hằng, thì có niệm và không niệm đều không can hệ, không dính dáng. Và khéo nhận và dùng công như vậy á, chúng ta không sợ niệm khởi nữa. Lục tổ dạy rồi, không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chấm. Nhưng ngay cái chỗ thường hằng đó chính là sức giác. Mà sức giác thì niệm này là bằng thừa. Thì công phu như thế, dù quý vị có còn vọng tưởng đi nữa, nhưng mà theo thời gian nó đắc lực. Lặp lại các lưu ý khác, có 6 lưu ý. Lưu ý thứ nhất, sự tiến bộ của thiền là gì? Là có nhưng không có gì hết. Nhưng kiểm tra lại là cảm nhận là có. Không tướng mà có lực, đó là thiền. Có tướng là sanh diệt và sai. Thì chúng ta sống thẳng với tánh giác đó, lâu ngày lực vô tướng nó mạnh. Khi nó mạnh thì sao? Vọng tưởng mất sự chi phối. Nó có không có, không dính dáng. Đây là nói chuyện đáng công phu. Còn khi mà từ tánh mình bùng sáng thì sao? Cái mê dứt thì cái niệm nó không còn. Bật vọng tưởng, rõ ràng như vậy. Cho thấy, đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu. Do vì tánh này luôn sáng đủ, cho nên mới biết là đang có vọng hoặc là không có vọng tưởng. Không riêng ai cả, ai cũng đều sáng đủ như vậy. Nhưng hiện tại sợ gì chúng ta còn bị vọng chi phối là vì sao? Bởi vì chúng ta chưa khéo nhận. Khéo là gì? Tọa thiền hoặc những lúc nào rảnh, ngồi yên tĩnh, buông thư mọi thứ, tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng. Thì ngay cái chỗ mà nhẹ nhàng sáng nó nhận thẳng đó là xong xong. Chẳng có hằng ngày mà lo vọng tưởng quá thôi. Chuyện trên, chuyện dưới, chuyện phải, chuyện trái, chuyện thì, chuyện phi. Bây giờ con trẻ quá, sức khỏe con dữ quá, vọng tưởng thoải mái đi. Mai mốt già 50 tuổi rồi mới ngồi lại mới nói, đến nửa đời người tôi mới hiểu những thứ vu vơ buộc chặt mình, vô lý. Nếu khéo nhận lại, khéo nhận như thế, thì vòng còn hay là không còn, không can hệ. Chỉ sống bằng bản tánh thôi. Không can hệ có nghĩa là chúng ta chẳng cần nó còn, chẳng cần nó hết. Có nghĩa là không làm gì trên nó cả. Sống thẳng cái tánh đó. Thì công phu thuần thục theo thời gian sẽ đắc lực. Mà khi đắc lực thì sao? Vọng tưởng từ mức lực chi phối, chúng ta sẽ bình thường. Vọng nó không dính dáng. Khi thời tiết nhân duyên chín muồi, tánh này bùng vỡ thì vọng tưởng tự dứt bạc. Quý vị học thuộc phần tóm kết đó, rồi mình thấy cho ra có cái công phu sống của mình, chúng ta sẽ thông được cái công phu. Và đồng thời mình càng tu, mình càng thấy rõ nơi tâm mình. Nhiều hơn như thế thì những điều quý thầy đưa ra muốn đưa gọn nhất, ít nhất, cơ bản nhất, cần thiết nhất để quý vị dễ nắm. Nhưng mà khi mà tu rồi thì thấy trong tâm mình rất đặc biệt, vô tướng, nhưng mà nó vi diệu và nó nhiều cái phong phú khác nữa, đặc biệt khác. Thì buổi học hôm nay là viên mãn. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.